Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chặn lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng khi đến căn nhà này chẳng hạn, thì mình thấy một căn nhà nhưng mà có nhiều phòng. Nãy tôi vào đây thấy không tìm ra địa chỉ, rồi phải có người hướng dẫn mãi mới tìm ra, cứ đi lòng vòng, rồi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Không có mỏi mệt vì có người hướng dẫn. Rồi vào đến đây thì mở cửa ra, thấy bà cụ ra, thấy mấy anh em chúng tôi đến, nói mấy chào mấy ông. Tôi thấy vậy, bảo: "Dạ thưa, đây là Cha Long đây ạ." Bảo: "Với Giêsu Maria Cha." Giêsu Maria Cha. Rồi gặp một cháu ra: "Cha, cháu, bố cháu đi chưa về, cha đợi tí bố cháu về." Thế thì vào nhà thấy từng phần, rồi bà dắt ra cái garage đã được sửa thành cái nhà. Thì mình thấy là mỗi căn nhà nó cũng có từng cái phần một, từng cái bộ phận một. Mà những cái đó nó ăn khớp, nó hài hòa được với nhau. Thì nhìn cái tòa nhà nó mới thấy nó vừa có vẻ mỹ thuật, vừa phải có kỹ thuật trong đó. Kỹ thuật để nó làm cho cái tòa nhà nó được chắc chắn, ăn khớp với nhau. Cái mỹ thuật để mình nhìn thấy cái tòa nhà này nó màu sắc nó cũng phải hài hòa. Ví dụ anh chị em nhìn ở đây, cái tường này màu gì? Tường màu gì? Tường này màu gì? Hả? Màu kem hả? Màu kem. Thì cũng phải cái màn gió này nó cũng phải màu phù hợp màu kem luôn. Rồi tới cái nền này cũng phải cái màu nó cũng gần gần kem kem. Rồi cái bộ salon này cũng phải màu da, nhưng mà cũng phải da màu kem kem. Nó hài hòa với nhau. Chỉ còn có nơi tôi đến tôi thấy cái màn gió thì màu xanh, cái này thì màu vàng, rồi cái ghế thì màu đỏ, cái này thì màu xám. Nó gọi là technicolor, nhìn nó giống như là gọi là cải lương. Mà có những nhiều nhà mình vô thấy cải lương thật. Cải lương thật thì những cái nó không ăn khớp với nhau, vì cái nào nó cũng muốn nổi bật lên. Cái ông màn gió màu xanh là ông cũng muốn là người ta vô đây người ta chỉ nhìn thấy màn gió thôi. Cái ông tường ông ấy chơi ngay cái màu đỏ chẳng hạn. Vô đây có những nhà vô toàn thấy màu đỏ, tường màu đỏ. Rồi cái bộ salon thì có khi nó chơi màu vàng rực lên, xanh đỏ tím vàng. Cái nào cũng muốn trổi vượt lên, cho nên nhìn cái nhà nó thành một cái giống như là lẩu, đủ thứ nó trộn lẫn vào với nhau, hầm ba lằng, gọi là lẩu thập cẩm. Mình gọi là lẩu thập cẩm. Còn đi ra ngoài, chúng tôi đi công tác ngoài miền Trung, đi vừa là phát quà cho mấy em cô nhi ngoài đó, rồi đi thăm mấy vùng sâu vùng xa, đói quá vô quán. Mình ở đây nói là cho một cái lẩu thập cẩm phải không? thì đấy nó gọi là thập cẩm, mà nó gọi là lung tung. Cho một cái lung tung, tôi nói tôi không có lung tung, tôi đàng hoàng lắm mà nha. Cho anh cái gì vậy? Cho một cái lẩu thập cẩm với lại hai cái bún bò Huế. Một lung tung, hai bún bò Huế. Ôi chú kỳ, hay gọi một lung tung hay bún bò Huế. Bảo không, thập cẩm mà, thế thập cẩm là lung tung. Cho nên là nhiều khi chúng ta thấy có những thứ mà nó không hài hòa với nhau, ta gọi là thập cẩm hay gọi là lung tung, nó không ăn khớp với nhau. Để nói lên cái sự hiệp nhất, cái sự hài hòa, Paulo ví là thân thể người ta chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể. Thân thể chúng ta có nhiều bộ phận nhưng mà mỗi phần nó vẫn ăn khớp với nhau, mỗi phần nó vẫn là ở trong một thân thể. Tôi nói là đây là cái tay của Cha Long, cái chân của Cha Long, cái đầu của Cha Long, tức là cái tay, cái chân, cái đầu nó đều thuộc về một thân thể, một con người, đó là ông Cha Long. Hay là ông bác đây là ông Tứ hả? Không ạ? Hả, ông Tứ hả? Vâng. Thế thì cả thân thể, cả con người ông Tứ, nó gồm nhiều những chi thể, nhiều bộ phận khác nhau. Đây là răng, đây là tóc, đây là mắt, đây là mũi, đây là đầu gối, đây là bàn chân. Nhưng mà tất cả đều là thuộc về ông Tứ. Cái tay là tay ông Tứ, cái chân là chân ông Tứ, cái đầu là đầu ông Tứ. Và tất cả những cái phần của ông Tứ nó liên kết với nhau, nó vẫn là một ông Tứ. Không thể tách ra được. Không thể lấy chân của anh Dũng mà lắp vào chân của ông Tứ được. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thấy Phaolô nói Đức Kitô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Chúng ta cùng chịu phép rửa trong một thần khí để trở nên một thân thể với nhau. Tất cả chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thần khí là ngôi thứ mấy? Thứ 4 hay thứ 5? Thứ 2 hay thứ nhất? Thứ mấy? Thứ mấy? Sợ quá không? Sợ quá thần khí đi mất luôn rồi. Tất cả chúng ta đều chịu một phép rửa trong cùng một thần khí duy nhất để chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất. Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba. Đức Giêsu đã chết, đã phục sinh, đã lên trời và trao ban thần khí xuống. Và khi thần khí xuống cho mỗi người, nhưng mà đều cùng một thần khí ấy, dù là Do Thái hay Hy Lạp, dù là Việt Nam hay là Mỹ, dù là Lào hay là Campuchia, dù là nô lệ hay tự do, dù là ông chủ hay là nhân viên, dù là cha sở hay là giáo dân, tất cả đều chịu một thần khí duy nhất. Chính vì vậy mà chúng ta mới có thể hiệp nhất, mới có thể nên một được với nhau. Nếu mà chị bảo chị lãnh nhận thần khí này, nếu mà ông bảo ông lãnh nhận thần khí kia, hai thần khí thì là sai mất rồi. Chỉ có một thần khí duy nhất mà thôi. Cho nên không thể nói rằng tôi lãnh nhận thần khí này, tôi lãnh nhận thần khí kia. Không, chỉ có một thần khí khác nhau, nhưng chia ra cho mỗi người chúng ta lãnh nhận những cái ân sủng khác nhau. Cho nên Phaolô mới nói tiếp, vậy thân thể gồm nhiều bộ phận chứ không phải chỉ có một mà thôi. Thân thể tôi có đầu, mình, tay, chân, nhiều bộ phận, nhưng mà vẫn là một thân thể ấy. Một thân thể ấy có nhiều bộ phận, những bộ phận ấy khác nhau nhưng mà luôn ăn khớp hài hòa được với nhau. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, Rồi những người được những ơn khác nhau. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, vân vân. Mỗi người một ân sủng khác nhau. Chú ban cho chị có tài làm móng tay, làm đẹp cho người khác. Có những người học ngoài hoài mà làm không được, đúng không? Chú ban cho anh có tài nấu nướng. Tôi thấy đàn ông ở bên đây họ nấu ăn giỏi. Họ nói bên đây đàn ông nấu ăn giỏi hơn các bà. Lý do là các bà phải đi làm ngoài nhiều. Đàn ông khi ở nhà là phải cũng chia nhau đều ra để mà nấu nướng, chứ không phải như chế độ gọi là phu sướng phụ tùy, là đàn ông thì chỉ có ngồi, rồi đàn bà lúc nào cũng phải làm bếp. Rồi đến khi khách đến ăn thì đàn ông ngồi ăn, rồi đàn bà lại bê lên. Rồi ăn xong có khi tôi thấy xuống miền quê, lúc xuống bếp rồi mấy bà mới lại ngồi ăn những phần còn lại. Không, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có một nhiệm vụ khác nhau. Và Chúa ban cho mỗi người có một cái ân huệ khác nhau. Nhưng luôn luôn nhằm mục đích là để phục vụ lợi ích chung, phục vụ cho cộng đoàn, phục vụ cho cả cái thân thể. Ví dụ, cái mắt tôi nhìn rõ để tôi đi không bị đập vào tường, tôi không bị rớt xuống hố, đúng không ạ? Nếu mà cái mắt bảo tôi là mắt tôi nghỉ, tôi không làm gì cả, thì cả cái thân thể nó bị ảnh hưởng, đúng không? Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Hoặc là cái chân nó bảo thôi, tôi đi nó mỏi rồi, tôi không đi nữa. Cái chân mà nó quỵ thì cả người tôi cũng không thể lết đi được. Thôi thì trong hội thánh cũng thế. Chúa ban cho chị được ân huệ này. Chị được ân huệ nào? Được ân gì nói? À, chị bảo được ân mổ tim mà không bị chết. Rồi. Anh, chúa ban cho anh ân huệ gì?
Được nhiều ân huệ con cho.
Cái nào mà mình thấy rồi mình chổi vật nhất?
Con cũng được mổ mà không chết.
Cũng mổ mà không chết. Ý tôi muốn hỏi là thế này, là cái ân sủng, cái đặc sủng riêng biệt của mỗi người để phục vụ người khác. Ví dụ anh có tài là tài ăn nói chẳng hạn. Chị thì chị có tài là tài ngoại giao chẳng hạn. Bác có tài đánh đàn chẳng hạn. Rồi chị thì chị có tài là hát hay hát solo chẳng hạn. Như Paulo nói, người thì được ơn nói tiếng lạ, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn làm ngôn sứ, người được ơn làm thầy dạy, người được ơn quản trị, vân vân. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ, chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy, chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn nói các tiếng lạ, ai cũng được ơn giải thích các tiếng lạ sao? Không phải. Chúa ban cho mỗi người một cái đặc sủng khác nhau, mỗi người một cái ân huệ khác nhau. Chẳng lẽ ai cũng làm hết tất cả chuyện này? Không có. Không có. Miệng thì nhiệm vụ của miệng là để là nhai, để là nói. Chứ nhiệm vụ của miệng không phải là đi. Chẳng nhẽ ai cũng làm miệng, cả cái thân thể này mà chỉ có cái miệng không thì còn gì là thân thể, đúng không? Cả cái thân thể này mà chỉ có cái tay không thì còn gì là thân thể? Coi chừng mình là người khuyết tật đấy ha, đúng không? Đúng không ạ? Thiếu một bộ phận nào thì là khuyết tật. Vậy thì trong hội thánh, những người lãnh nhận phép rửa chịu cùng một thánh thật để nên một với nhau, như là một thân thể có nhiều chi thể, có nhiều bộ phận khác nhau. Và mỗi bộ phận ấy có một cái nhiệm vụ khác nhau. Và những nhiệm vụ ấy thì được ban những cái ân huệ khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Anh chị em nắm không ạ? Anh có giọng hát hay thì Chúa ban cho anh để anh phục vụ cho ca đoàn. Anh không biết hát thì anh Chúa ban cho anh có sức khỏe để anh đi làm công việc là đi giữ trật tự được không? Để anh làm công việc đi coi xe được không? Rồi Chúa ban cho anh có tài thuyết giảng thì anh đi dạy giáo lý được không? Nhiều người Chúa ban cho mỗi ân huệ khác nhau, nhưng mà làm sao những ân huệ ấy phải dùng để mà phục vụ người khác, làm sao mà những ân huệ ấy phải làm cho người ta hài hòa, liên kết được với nhau. Chứ không mạnh anh đánh thì anh đánh đàn thì anh đánh đàn, mạnh chị solo thì chị solo. Tôi chỉ biết solo, tôi không cần biết ai cả. Tôi chỉ biết anh đàn, tôi không cần biết gì cả. Tôi chỉ biết diện lý, tôi không cần biết gì cả. Không, nó hài hòa được với nhau. Nó quan trọng là cái sự hài hòa. Và cái hài hòa ấy nó đưa đến cái sự hiệp nhất. Mà muốn như vậy thì mình phải biết tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng lẫn nhau. Anh có tài đánh đàn thì chúng tôi tôn trọng, chân nhận cái tài đó, cái khả năng đó của anh. Chúng ta rất là khó đón nhận cái đặc sục của người khác. Đúng không? Khó lắm. Khó đón nhận đặc sục người khác lắm. Người thiệt ơn chữa lành, người thiệt ơn làm phép lạ, người thiệt ơn nói tiên tri, người thì được ơn giảng dạy. Đó mà chữa lành cái gì? Đó mà giảng dạy cái gì? Đó mà chi cái gì? Ta không có chân nhận cái giá trị mà Chúa ban cho người khác. Đó là cái đặc sủng của họ. Đặc sủng mà Chúa ban riêng cho người ấy. Không phải là cho người ấy, nhưng mà để phục vụ cộng đoàn, phục vụ người khác. Khó cho chúng ta là mình ít có dám khiêm tốn đủ để mà nhìn nhận những đặc sủng mà Chúa ban cho những người khác. Đúng không? Khó là khó cái đó. Và từ đó nó sẽ dễ nảy ra cái sự ganh tị. Ganh tị. Trăm sự nó nằm ở cái chỗ đó. Chỉ cùng chịu một thần khí duy nhất mà. Đâu phải hai thần khí đâu. Đâu phải ba thần khí đâu. Đâu phải chỉ được ơn nói tiếng lạ là thần khí nói tiếng lạ. Chỉ được ơn chữa lành là thần khí chữa lành. Chỉ được ơn giảng dạy là thần khí giảng dạy. Không. Cùng một thần khí. Chúng ta chịu một thần khí duy nhất. Mà thần khí ban cho mỗi người những cái ân huệ khác nhau. Nhưng mà cũng là một thần khí thôi. Vì vậy mà nó phải hiệp nhất được với nhau. Nó phải hài hòa được với nhau. Mà muốn như vậy thì phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Phải tôn trọng lẫn nhau. Phải chân nhận cái giá trị của nhau. Cũng như mình nhận cái giá trị thật của mình. Tôi được ơn này không phải là vì khả năng của tôi. Không phải vì công lên của tôi. Không phải vì tôi xứng đáng mà được ơn ấy. Nhưng mà vì hoàn toàn là ơn nhưng không mà Thiên Chúa dành cho tôi để tôi phục vụ anh chị em. Tôi chả là gì cả. Mỗi người chúng ta chẳng là gì cả. Mỗi người ta cũng là gì cả. Nhưng mà mình được những ơn này ơn kia là vì do Chúa thương mình và nhờ mình để mà phục vụ anh chị em khác. Ví dụ nãy có chị gì đó, giờ chị đang chạy đâu mất tiêu rồi. Thì cái ơn mà xạ trị những người ung thư chẳng hạn đó. Thì chị được cái ơn đó. Phải không? Rồi chị thì được ơn nãy đến nhà, chủ nhà chưa đến mà chị này quen làm bếp rồi vô. Tôi nghe. Thế vì hóa ra chị đang là thái dưa leo. Mà giò dưa leo ấy sẽ giò quá quen rồi bảo là chỉ 5 phút là xong đĩa. Gặp tôi chắc một tiếng phải không? Tiếng mà cái miếng thì to, miếng thì dưa leo người ta thắt dài rồi thắt nó thành hình vuông. Mỗi người một ơn. Mà để tôi phục vụ người khác. Cho nên là thứ nhất, về phía mình nhận rằng đó là huệ chữa bản. Không có kiêu ngạo, không có tự mãn, không có tự hào. Tôi đó à nha, tôi được ân huệ riêng này đó à nha. Không hề. Mà mình phải nhận rằng tôi hoàn toàn là nhưng không, chẳng là gì cả. Và ân huệ xuống, Chúa xuống cho tôi là cũng là ân huệ nhưng không. Tôi không là gì cả. Không là gì cả. Tôi chỉ là miếng đất sét. Chúa muốn nắm nót thế nào đó là tùy Chúa. Chúa ban cho tôi ân huệ nào đó là do tình thương nhưng không mà Chúa dành cho tôi. Cho nên tôi tạ ơn Chúa và biết sử dụng cái ân huệ đó. Năm nén vàng là phải sử dụng năm nén này nha. Không được đem để giấu đi này nha. Chứ không phải là thôi em khiêm tốn lắm, em chả biết hát đâu, hát hay thì cứ lên mà hát đi chứ, cả đoàn đang cần hát hay thì cứ hát đi chứ, phải không? Đó là huệ chú ban cho mình. Thôi mà em chả với dò cái gì, cứ chú ban cho mình cái ân huệ gì thì mình cứ sử dụng ân huệ đấy để mà phục vụ. Anh đánh đàn được không? Dạ thưa tôi cũng có biết. Hình đánh đàn đi để cho mọi người cùng hát. Em chả. Về nhà đánh hay quá lên thì cứ em chả. Một đấy là nó khiêm tốn. Rất là khiêm tốn đúng không? Không. Đó không phải là khiêm tốn. Mà là mình đem chôn giấu cái nén vàng Chúa ban cho mình. Cho nên về phía mình, tạ ơn Chúa vì ân huệ mà Chúa ban cho tôi. Tôi có được ân huệ này, tôi có được ân huệ kia, đó là hoàn toàn do lòng thương xót, do tình thương nhưng không mà Chúa dành cho tôi. Tôi không hề có gì mà gọi là xứng đáng. Cho nên tôi cũng chả bao giờ thấy rằng tôi hơn người khác vì tôi được cái này, tôi hơn người khác vì tôi được cái kia. Mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Thứ hai là từ đó tôi cũng biết khiêm tốn mà nhìn nhận những đặc sủng của người khác. Tôi không có ơn này, nhưng mà anh có ơn đó. Tôi nhìn nhận cái ơn đó. Chứ tôi không bảo nó mà biết gì, nó mà làm được cái gì chuyện đó. Không. Đúng nó không biết gì, đúng nó không làm được chuyện đó nếu nó không có Chúa. Còn đây là vì như tôi, Chúa đã ban ơn cho tôi hoàn toàn là nhưng không, thì họ cũng thế thôi. Họ cũng được Chúa ban hoàn toàn nhưng không, và họ biết sử dụng ân huệ của Chúa để phục vụ, thì mình chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa cho tôi, tạ ơn Chúa cho anh, tạ ơn Chúa cho chúng ta, để mỗi người có những ân huệ ấy dùng để mà phục vụ cộng đoàn. Như vậy có, nó mới là hiệp nhất chứ. Như vậy mới cùng một thần khí duy nhất. Cái rối loạn là người này hoặc là nhóm này hiện rằng mình có cái ân huệ này, giống như mình có thần khí riêng này. Rồi người kia, nhóm kia cũng bảo tôi có ân huệ riêng này, cũng có thần khí riêng này. Thánh Phaolô bảo vậy Đức Giêsu bị chia mảnh rồi hay sao? Chỉ có một thân mình duy nhất thôi, cùng một thần khí duy nhất thôi. Và mỗi người chúng ta là những chi thể, là những bộ phận ráp nối vào cho hài hòa, để làm cho cái thân mình ấy được sinh động, được sống động. Bất cứ một cái bộ phận nào nó trục trặc cũng làm cho cả cái thân mình đó rối loạn, đúng không? Một cái gai nó đâm vào gót chân chị đi được không? Không, dù chỉ là một cái gai thôi, và chỉ là ở gót chân thôi, chứ chưa đụng đến não niết gì đấy đó, mà đã thấy khó chịu lắm rồi, đúng không? Đấy, cho nên là khi mà mình sống ở trong hội thánh, chúng ta phải nhìn nhận rằng Chúa Thánh Thần làm những điều kỳ diệu nơi mỗi một người, và Chúa ban cho mỗi người những cái ân huệ riêng. Ta nhìn nhận những ân huệ ấy nơi bản thân mình, chung nơi như nơi người khác, để tất cả có thể hòa hợp được với nhau mà làm cho hội thánh được sinh động. Trong nhóm cũng vậy, 5 người hoặc 10 người hoặc 20 người hoặc 50 người hoặc 100 người, nhóm to hay nhóm nhỏ, nhóm lớn, nhóm bé cũng thế thôi. Làm sao mà những người trong nhóm đó phải biết nhìn nhận giá trị của nhau, những người trong cộng đoàn ấy, trong hội đoàn ấy, trong dòng tu ấy, trong giáo sứ ấy, biết nhìn nhận cái ơn huệ Chúa ban riêng cho mỗi người trong nhóm, rồi chúng ta trân trọng cái giá trị ấy. Và nhờ đó thì hội đoàn, cộng đoàn, dòng tu, nhóm mới có thể phát triển được. Còn nếu mà kèn cựa với nhau, nếu mà so bì với nhau, nếu mà muốn tìm cách loại trừ hay là dập vùi nhau, thì cái thân mình ấy nó trở thành khuyết tật rồi, đúng không? Mình dập một cái chân hay dập một cái tay là cái thân mình đã bị là khuyết tật rồi. Nên trong thân mình hội thánh là làm sao để mọi người thành phần của dân Chúa được liên kết mật thiết với nhau, mà dưới sự hướng dẫn của duy nhất một thần khí mà thôi. Một thần khí mà thôi. Cho nên nếu mà ta không để cho thần khí ấy hướng dẫn điều khiển, thì chúng ta trở thành một cái xác chết rồi. Giống như là hôm nay trong bài tin mừng, Đức Giêsu đến thành kia gọi là Nain. Các môn đệ và một đám rất đông đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Chúng thấy hoàn cảnh có đáng thương, quá đáng thương, là một đứa con trai duy nhất và bà này là bà quá, tức là bà quá là bà sao?
Chồng chết
mà chỉ còn lại một đứa con trai, lại là con trai duy nhất mà bây giờ nó cũng chết. Quá là cảm cảnh. Và Đức Giêsu đứng trước cảnh tượng đó thì sao? Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương. Mỗi một người anh chị em, bây giờ nếu mà ngồi mà kể ra, thì ai cũng gọi là cám cảnh lắm. Nãy nghe nói bà kể đi qua đây, tiếng tăm thì không biết. Rồi thì vô về đây thì chồng được 5 hay 5 thì chồng chết, phải không? Rồi còn lại mấy đứa con? 4 đứa con. Lúc đó mới có 40 mấy tuổi. Suốt mấy chục năm trời, cứ vậy thân cò lặn lội bờ sông. Không phải gánh gạo nuôi chồng mà gánh gạo nuôi con. Rồi làm tiếng tăm thì không biết, lái xe cũng chẳng biết, tiếng Mỹ cũng chẳng biết. Chỉ biết là mỗi động từ tu quơ, cua tay, cua chân. Vậy mà cũng đi làm 2-3 job. Rồi bà nó có ngày làm 24/24 tiếng. Suốt như vậy. Để mà nuôi con ăn học tới bây giờ. Bây giờ mới bảo con mới nghỉ ngơi được một chút. Vì có tiền hưu rồi. Con nó lớn rồi. Bây giờ mới nghỉ ngơi được một chút. Thì nhìn lại, đời mình đã phong rêu. 70 mấy rồi.
77
rồi. Anh chị em thấy, bây giờ nếu mà từng người ngồi đây mà kể, thì mỗi một người chúng ta, ai cũng nói, cái khổ của tôi là lớn hơn khổ của chị. Đúng không? Đúng không ạ? Ít người mà nhận rằng mình sướng hơn người khác. Ít người chịu nhận như vậy. Ít người cảm thấy mình hạnh phúc hơn người khác. Ít người cảm thấy mình may mắn hơn người khác. Mà thường thì chúng ta luôn luôn là cảm thấy mình khổ hơn người khác. Chị như vậy còn đỡ, tôi như thế này, này. Bác như vậy còn đỡ, chứ còn tôi như vậy này. Ai cũng muốn giành cái khổ. Ai cũng muốn thích giành cái khổ cho mình. Và nhất là nói mà khoe giàu thì ít ai khoe giàu lắm. Sợ người ta mượn. Sợ người ta xin, sợ người ta vay hay sao đó. Cho nên không bao giờ ai mà nói là mình đủ bao giờ. Dạ còn khó khăn lắm. Khó khăn sao? Dạ mới có 3 cái nhà hàng, còn 2 cái nữa mới đủ. Còn khó khăn lắm. Cháu nó mới mua được có 3 cái xe hơi mà. Đã nghĩa là phải 6 cái cơ, nhưng mà mới có sắm được cái 3 hơi còn khó khăn lắm. Đến xin giúp đỡ công việc bác ái. Dạ thầy trà, bây giờ nó cũng còn khó khăn lắm. Mà khó làm sao? Dạ mới có 2 cái tiệm vàng, 3 cái nhà hàng, với lại mấy chục hectare đất mà chưa bán được, còn khó khăn lắm. Thế thì chẳng có ai mà thấy được rằng là mình đã nhận được những ân huệ của thần khí ban cho mình để mình tạ ơn. Ít nhận cái đó mà luôn luôn là nhìn người khác rồi so sánh với người khác để thấy ta còn khó khăn lắm. Khó khăn lắm. Mà Chúa thì Chúa chạy lòng thương mỗi người. Chúa biết mình có khó khăn hay không khó khăn, Chúa biết mà. Biết không? Biết chứ. Trông thấy bà, Chúa biết bà là bà quá không? Biết không? Trông thấy cái xác chết của thằng một anh thanh niên, Chú biết đó là con trai duy nhất của bà không? Chú biết. Đã phải kể chưa? Chưa kể mà. Bà đã xin gì chưa? Chưa mà. Trông thấy bà thì Chúa chạy lòng thương. Và nói bà đừng khóc nữa. Chúng ta thấy có những lúc mình phải van nài, van xin. Nhưng mà thực ra thì ta chưa kêu, chưa cầu, chưa xin. Chúa đã biết, Chúa đã thấy rồi. Ta cứ kêu, cứ cầu, cứ xin. Như đứa bé trong bàn tay của mẹ nó. Cứ đơn sơ, hồn nhiên mà kêu, mà cầu, mà xin. Rồi mẹ nó sẽ thấy rằng nên ban cho nó cái này, nên cho nó cái kia, cho lúc nào, cho như thế nào, cho cách nào. Đó là do sự khôn ngoan và tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con. Nếu mà người mẹ chỉ yêu thương con mà không biết cách yêu, không có sự khôn ngoan trong đó, có khi mình hại con mình, đúng không? Có phải nó cứ xin dao là mình cho nó dao đâu. Cứ phải nó cứ xin xe hơi là mình cho nó để nó lái đâu. Chưa đủ tuổi mà. Dù là mình là chủ xe hơi kệ mình chứ. Phải không? Cho nên là Chúa như là người mẹ đầy tình yêu thương và có sự khôn ngoan, thượng trí để biết rõ nhu cầu của mỗi người. Vì vậy mà có những lúc ta thấy Chúa ơi con khổ quá, con chẳng biết nói gì với Chúa. Thực sự là như vậy. Không nói gì. Chúa nhìn thấy và chạnh lòng thương. Và người nói với người đàn bà đừng khóc nữa. Người cũng đang nói với mỗi một người chúng ta trong hoàn cảnh hiện thời của mỗi người. Người thì con nó xì ke, người thì chồng bỏ đi, người thì vợ lăng loàn, người thì phá sản, kẻ thì ung thư, người thì hấp hối. Biết bao nhiêu là những cảnh khổ. Chúa nhìn thấy, Chúa chạy lòng thương và Chúa nói với mỗi người là đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Không phải chỉ là một lời nói suông, nhưng mà kèm với lời nó là một hành động. Hành động gì? Thưa anh chị em, chúng ta nghe. Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-xu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-xu trao anh ta cho bà mẹ. Từ đầu đến cuối có nghe thấy bà mẹ nói gì không? Không, chỉ có khóc thôi. Chỉ có khóc thôi. Đôi khi anh chị em mình thấy mình đến cầu nguyện với Chúa chẳng nói gì được nữa. Có người nói với tôi, thưa cha, suốt cả một buổi chiều hôm qua, 3 giờ chiều, con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà con không cầu nguyện được cái gì, con khóc với Chúa suốt 3 tiếng đồng hồ. Vì người ấy đang gặp một cảnh rất là đau khổ, bị người ta bán đứng mình, bị người ta bán rẻ mình, bị người ta loại trừ mình, suốt bao nhiêu năm phục vụ. Còn bây giờ thì người ta lật lọng, người ta phản bội, người ta loại trừ. Và cái cộng đoàn nó nát tan. Thấy công sức của mình gây dựng cả mười mấy năm trời, bây giờ không còn cái gì. Và người ta bán đứng mình luôn. Những người thân cận mình đã lừa phản bội mình. Và người anh em ấy phải lặng lẽ mà ra đi. Khóc suốt. Thì cha con khóc suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi nói khóc được là tốt rồi. Người đó hỏi tôi, vậy lúc mà cha gặp đau khổ, cha có khóc không? Bây giờ cha có khóc không? Bảo có, tôi có khóc. Mà cha khóc làm sao? Tôi khóc không ra nước mắt. Nước mắt nó chảy ngược vào trong tim. Nói ui, vậy cha còn chết đấy. Cha cứ dồn nén vậy, cha vỡ tim, cha chết đấy. Tôi nói, ý tôi muốn nói là cái đau khổ nó nào nó cũng đau lắm. Chị khóc ra ngoài được là một cái đau khổ mà chị trào vỡ ra được. Còn tôi, cái đau khổ của tôi là tôi nó chảy ngược vào trong tim, làm như tim tôi muốn nát tan ra như vậy. Thì tôi cũng đến trước Chúa, tôi cũng nhìn Chúa, chả nói được cái gì nữa. Biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn chia mình rồi. Phải không? Biết nói gì đây bây giờ? Người bà mẹ quá mà có đứa con duy nhất chết đó, đau khổ không nói gì được nữa. Cái đau khổ nó quá rồi. Chị em hiểu không? Cái đau khổ mà nó đến mức độ mà nó có khi khóc không nổi nữa. Còn là như chị nói, sao má không khóc vậy? Sao má coi phim này, ai cũng khóc hết rồi, má không khóc vậy? Má hết nước mắt rồi con à. Bao nhiêu năm nay khóc hết nước mắt rồi. Bây giờ coi cảnh lương hay coi những cái bi kịch hay là có những phim tình cảm không khóc được nữa. Vì hết nước mắt rồi. Thì tôi đấy, tôi nhìn Chúa, tôi cứ nhìn lên thập giá Chúa. Suốt như vậy, chẳng biết nói gì nữa bây giờ. Không khóc được nữa. Người đàn bà này cũng đau khổ đến mức độ như vậy. Và Chúa nói, đừng khóc nữa. Không phải Chúa nói một cách an ủi giống như là thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Không phải. Chúa có ca cải lương với ta, nhưng mà Chúa chạy lòng thương ta. Chúa chạy lòng thương ta. Và với lời nói rằng đừng khóc nữa thì Chúa ra tay can thiệp. Chúa ra tay. Nói người phu dừng lại. Chúa đến cầm lấy tay anh ta và nói hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Chúa trao người thanh niên cho mẹ của anh. Suốt từ đầu đến cuối bà mẹ vẫn không nói câu nào. Chị em thấy không ạ? Trong những cái nỗi đau mình thấy không nói được gì hết. Và khi mình nhìn Chúa mình khóc, mình để cho Chúa làm sao thì làm. Bà mẹ này để Chúa muốn ra tay như thế nào Chúa ra tay. Để muốn Chúa muốn thương cách nào Chúa thương. Để Chúa thương như thế nào đó từ Chúa. Và Chúa đã ra tay hơn cả những gì bà mơ ước, đúng không? Cùng lắm anh chị em mình đi đến gặp người mà có người thân qua đời, thôi bác à, bác đừng buồn nữa, dâng lên cho Chúa, Chúa gọi bác trai về, rồi thế khác đúng không? Mình chỉ làm được cái vậy là hết à? Hay là đến ngày lễ an táng thì đưa cái gì? Đưa cái vòng hoa rồi cùng cái gì? Hoặc đưa bao thư phúng điếu thôi gì? Rồi đưa ra ngoài nghĩa trang hạ huyệt xong rồi thì cũng đọc cho câu kinh rồi cho nén nhang rồi thì cũng về. Thôi bác ơi, bác đừng buồn nữa, cháu cầu nguyện cho bác. Chúng ta chỉ làm được cỡ đó thôi phải không? Con người mình chỉ làm được cỡ đó thôi ạ. Và Chúa ra tay hơn những gì người đàn bà ấy mơ ước. Không chỉ là bà đừng khóc nữa, nhưng mà con bà đây này, trao anh thanh niên cho người đàn bà đấy. Anh chị em có thấy được Chúa làm những cái điều kỳ diệu như vậy không? Biết trong cuộc đời của anh chị em có gì có cảm nghiệm những cái điều mà Chúa làm nó vượt quá những gì mình mơ ước. Trong cái lúc mình đi đến tận cùng của nỗi khổ rồi, đến mức độ là tuyệt vọng hoàn toàn này, không còn cái hy vọng gì đấy, giá bỏ là anh thanh niên ấy bị đau, bị bệnh, bị què, bị ung thư, ung thiếc gì đi. Nhưng mà đây chết rồi, mà chết chắc luôn á, đến mức độ là người ta đem đi làm gì rồi, đem đi chôn rồi, không còn hy vọng gì nữa. Trong lúc không còn hy vọng thì lại có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, tan 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 gì đó. Chúa ra tay vào những lúc mà mình không ngờ. Và kết quả hơn cả những gì mình mơ ước. Những lúc mà đau khổ, những lúc là thất vọng, thưa anh chị em, đọc lại bài tin mừng này, thấy được rằng là Chúa vẫn còn đó. Và con vẫn còn đây. Chúa không có bỏ, Chúa không có ngủ quên. Nhưng mà Chúa cần mình một điều duy nhất là tín thác vào Chúa thôi. Chúa muốn ra tay thế nào? Chúa muốn dự định như thế nào? Chúa muốn làm như thế nào? Con chỉ xin vâng theo ý Chúa. Người đàn bà ấy lặng lẽ vâng theo ý Chúa chứ. Đúng không ạ? Nhìn lên Chúa trong cái đau khổ, cái tan nát cuộc đời của mình, thất vọng vô cùng, chỉ biết khóc thôi. Chúa nói, đừng khóc nữa. Chúa đang nói với mọi người chúng ta, đừng khóc nữa. Hãy chờ giờ của Chúa đến. Hãy chờ giờ của Chúa ra tay. Bao giờ Chúa? Chuyện đâu phải chuyện của con nếu con. Bình tĩnh, đâu còn có đó. Khó không? Khó chứ? Khó chứ? Tự nhiên sao mình chịu nổi trước nỗi đau, trước những cái buồn, trước cái thất vọng. Nhưng mà đừng quên rằng Chúa luôn chạy lòng thương. Chúa luôn chạy lòng thương. Và Chúa ra tay làm cho người ta phải kêu lên rằng mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp miền Giu-đê và vùng lân cận. Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Bao giờ Chúa viếng thăm con đây Chúa? Con cứ nằm hoài trong nỗi buồn này. Bao giờ Chúa viếng thăm con đây Chúa? Con cứ nằm chết dí ở đây, trong cái nghèo túng, trong cái cô đơn, trong cái cô quạnh này. Bao giờ Chúa viếng thăm con đây? Bao giờ cho đến bao giờ? Có bài hát đó phải không? Bài hát gì đó? Bao giờ... À, thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, đúng rồi. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, mua chén cơm chiều nên lòng chưa no. Hỏi ai, ai, hỏi ai gì? Hỏi ai, ai thương mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ? Nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể, nhìn lên thập giá Chúa, cứ bao giờ cho đến bao giờ? Chúa nói giờ ta chưa đến. Hãy tín thác vào Chúa là như vậy. Lạy Chúa, con tin tưởng và con phó thác hoàn toàn vào Chúa. Như là người bà quá mà có đứa con trai duy nhất bị chết, cuộc sống của con, cuộc đời của con cũng nhiều lúc nó bế tắc đến mức độ như vậy, đúng không? Bế tắc lắm. Chúa chạy lòng thương, và Thiên Chúa sẽ viếng thăm dân người. Nào, hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Chúa cầm tay người thanh niên và nói, hãy trỗi dậy. Chúa cũng muốn cầm tay mỗi một người chúng ta, những người đang khóc, đang buồn, đang thất vọng. Đừng khóc nữa và hãy trỗi dậy. Người chết đứng dậy và bắt đầu nói, anh chị em hãy đứng dậy giữa những cái buồn, chán, thất vọng của mình. Đừng nằm buồn. Thành phố buồn nhớ không em? Đừng có nằm ở trong thành phố buồn đó nữa. Mà hãy trỗi dậy. Trỗi dậy để thấy được Chúa đang viếng thăm cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúa đang viếng thăm nhân người. Chúa đang viếng thăm cuộc đời mỗi một người chúng ta. Niềm tin nó nằm ở chỗ đó. Đó là lòng tín thác ở chỗ đó. Khi nào, lúc nào, con không biết, nhưng mà bây giờ con phải trỗi dậy. Con không nằm lì ở trong cái sự thất vọng nữa. Con không nằm đó mà con kêu ca, con càm ràm, con trách móc nữa. Con không nằm đó mà con xót xa phận mình nữa. Con không nằm đó mà con tủi thân tủi phận nữa. Mà hãy trỗi dậy. Hãy trỗi dậy giữa những cái chết về phần linh hồn, của những tội lỗi, của những đam mê của mình. Hãy trỗi dậy giữa những cái buồn chán, những cái thất vọng. Hãy trỗi dậy khi mình còn đang nằm ở trong cái chết bởi giận hờn, bởi ghen ghét, bởi hận thù, bởi cô đơn, bởi buồn chán. Hãy trỗi dậy. Trỗi dậy để thấy được rằng Chúa đang viếng thăm dân người. Amen.